thưa quý thính giả, bây giờ là 8:01 tại Texas. Sau đây mời quý thính giả đến với phần tường trình về World Cup với phần trình bày sáng ngày hôm nay do anh Nguyễn Ngọc Bảo và Khôi Nguyên tại Houston cũng như anh Quang Hưng tại Dallas. Dạ vâng, Khôi Nguyên xin gửi lời chào đến anh Quang Hưng cùng anh Nguyễn Ngọc Bảo.
Vâng,
tôi là Nguyễn Ngọc Bảo, xin kính chào anh Quang Hưng, anh Khôi Nguyên và quý thính giả của đài Sài Gòn Houston.
Vâng, kính chào anh Nguyễn Ngọc Bảo, anh Khôi Nguyên cũng như là quý thính giả. Ngày hôm qua được quý vị đã theo dõi cái trận đấu giữa Ba Tây và Croatia. Thì ngày hôm nay xin mời anh Nguyễn Ngọc Bảo, ngày hôm qua đó thì nếu mà quý vị nào không có theo dõi cái trận đấu và mở đầu cái World Cup năm 2014 thì anh thấy có một cái điểm gì đặc biệt để mà có thể gửi đến quý thính giả anh Nguyễn Ngọc Bảo?
Dạ vâng, theo tôi thì ngày hôm qua trận đấu khá hấp dẫn. Croatia áp dụng chiến thuật phòng ngự phản công trước một đối thủ mạnh là Ba Tây. Tuy nhiên có vẻ như hàng tiền vệ của Croatia đã thiếu một hoặc hai cầu thủ có thể lực rất tốt để chặn đứng những đợt tấn công của Ba Tây. Và có lẽ là anh cũng đồng ý với tôi là Ba Tây thắng trận nhờ một chút may mắn khi mà họ được hưởng quả phạt đền khá vô lý. Lúc mà một cầu thủ tên Fred của họ ngã giả vờ trong vòng cấm địa của Croatia, và nhờ quả phạt đền này Ba Tây dẫn lại 2-1 và thắng thêm bàn nữa nhờ công của Oscar vào cuối trận khi Croatia tràn lên tấn công để kiếm bàn gỡ hòa. Anh Khôi Nguyên và anh Quang Hưng có đồng ý như vậy không?
Dạ vâng, đúng như vậy, bởi vì hôm qua đó cái quả phạt đền đó nó là rất là nhiều người, đặc biệt là huấn luyện viên của đội Croatia đã phản đối kịch liệt, và ông này thậm chí đã dọa là sẽ bỏ hẳn World Cup bởi vì họ đã cho rằng trọng tài quá thiên vị cho đội chủ nhà Brazil khi mà đã cho một quả phạt đền tương đối vô lý. Bởi vì theo như là rất là nhiều người đồng ý rằng là hậu vệ của đội Croatia hầu như là chỉ chạm nhẹ thôi, nhưng mà cái tiền đạo của đội Ba Tây đã ngã quá đẹp. Tức là anh Fred này đã ngã quá đẹp thì nên là trọng tài đã cho, cộng với yếu tố vì đội chủ nhà nên trọng tài đã cho đội Ba Tây hưởng một quả phạt đền, mà cái quả phạt đền này đã làm thay đổi cục diện của trận đấu đó anh Quang Hưng.
Dạ vâng, như thế này anh Nguyễn Ngọc Bảo, ngày hôm qua đó cái điểm đầu tiên của Croatia đó thì người ta thấy rõ là thực sự là Croatia lúc bắt đầu khi mà vào sân họ cũng rất là chững chạc. Nhưng mà phía bên Ba Tây đó thì hình như là họ vẫn chưa có tập trung tinh thần. Cho nên đã để cho Croatia coi như là làm bàn trước. Cái điều đó có đúng không anh Nguyễn Ngọc Bảo, anh nghĩ sao ạ?
Dạ vâng, sáng hôm qua tôi cũng đã trình bày là đội Ba Tây có thể trong trận khai mạc sẽ trình diễn một màn thi đấu dưới phong độ của họ. Tại vì họ đang chịu áp lực rất lớn, kỳ vọng rất nhiều từ người hâm mộ. Lý do là họ được thi đấu trên sân nhà và họ là một trong ba đội bóng mạnh nhất thế giới hiện nay. Cũng chính vì áp lực này, các cầu thủ quá căng thẳng cho nên không thi đấu đúng phong độ của đội Ba Tây ngày hôm qua. Thưa anh.
Nhưng mà không biết là anh Nguyễn Ngọc Bảo và anh Quang Hưng có thấy rằng là đội Ba Tây của năm 2014 này so với quá khứ thì khác xa quá là nhiều. Bởi vì như chúng ta đều biết rằng năm 2000, những cái thập kỷ trước đó thì đội Ba Tây thường được người ta gọi là những nghệ sĩ sân cỏ thực thụ, với kỹ thuật rất là điêu luyện cũng như là những màn trình diễn ngẫu hứng đối với trái bóng. Nhưng mà trong cái ngày hôm qua, Khôi Nguyên thấy rằng là đội Ba Tây đã thiên về sức mạnh quá nhiều. Với hai tiền vệ phòng ngự mà có thể nói là khá là nhiều cơ bắp, nên là đã mất hẳn đi cái chất mà gọi là chất ngẫu hứng thường có ở những nghệ sĩ bóng đá của Ba Tây đó anh Quang Hưng cũng như anh Nguyễn Ngọc Bảo.
Dạ vâng, đó là điều mà chúng ta chứng kiến từ hai thập kỷ gần đây. Các đội bóng bây giờ chú trọng nhiều vào kết quả, cho nên họ áp dụng lối chơi thực dụng, miễn sao là chiến thắng, và nếu không thắng được thì đừng để thua. Cho nên bóng đá bóng tròn mà chúng ta vẫn nói trước năm 74 đó càng ngày càng mất đi cái vẻ đẹp, cái vẻ quyến rũ của nó.
Anh Nguyễn Ngọc Bảo, ngày hôm qua đó cái trận đấu giữa đội Ba Tây với lại Croatia người ta nói là không có mấy thuyết phục, tức là nhiều khán giả họ không có hài lòng cho lắm. Vậy thì theo như anh đó, là ở cái mức độ như thế nào, tại sao người ta lại không có hài lòng khi mà các khán giả khắp nơi trên thế giới là họ mong đợi cái trận đấu gì vào ngày hôm qua?
Dạ vâng, thưa anh, như tôi nói, thông thường các trận khai mạc của giải World Cup đó, thì không có được hay cho lắm, bởi vì các cầu thủ chịu nhiều áp lực trong trận đấu đầu tiên. Và trong trận ngày hôm qua đó, thì như tôi vừa trình bày đó, Tabatay được may mắn thắng khi được hưởng một quả phạt đền không đáng được hưởng. Thì trong các trận World Cup còn lại đó, và còn số 3 trận nữa, thì có lẽ là quý khán thính giả sẽ chứng kiến được nhiều cảnh các cầu thủ tự ngã nhào trong trên trong vòng cấm địa của đội địch để kiếm một quả phạt đền cho đội. Các cầu thủ sau này họ phải nói là vì áp lực quá lớn từ người hâm mộ, cho nên cái tinh thần thể thao cũng như đạo đức thể thao đó càng ngày càng mai một. Và trọng tài vì tốc độ trận đấu quá nhanh nên không thể nhìn rõ, và thường thổi phạt đền theo cảm tính. Hậu quả là cứ 10 quả penalty phạt cầu thủ đá xấu thì có lẽ đến 4 hoặc 5 là do đối phương đóng kịch tự ngã nhào. Và nhiều người đã đề nghị rằng FIFA nên áp dụng giống như là NFL football ở bên này đó, là TV replay để quay lại những trường hợp mà có thể làm thay đổi kết quả trận đấu như vậy. Nhưng FIFA nhất định vẫn từ chối, từ anh Quang Hưng và từ anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy, bởi vì thường là bây giờ với áp lực của việc phải thắng nên rất là nhiều cầu thủ thường phải đóng kịch, không những là trong vòng cấm địa của đối phương mà thậm chí là đóng kịch để té ngã để có thể khiến cho đối phương phải nhận thẻ vàng hoặc thậm chí là một số trường hợp là có thẻ đỏ nữa. Đặc biệt là trong trận đấu sắp tới ngày hôm nay nè, là trận giữa Tây Ban Nha và Hà Lan, thì đây là đội Tây Ban Nha thường là trong World Cup kỳ trước đó là nổi tiếng với những cái pha ngã giả vờ của những rất người ta gọi là kịch sĩ thì đúng hơn. Bởi vì trong trận Khôn Nguyên nhớ không lầm thì là trong giữa Tây Ban Nha và Hà Lan vào World Cup kỳ trước đã diễn ra rất là kịch liệt và cũng có một số pha ngã giả vờ của các cầu thủ của Tây Ban Nha khiến cho khán giả thường người ta lên án rất là nhiều. Anh Quang Hưng.
Nhưng mà như thế này là ngày hôm nay thì giống như là anh Khôn Nguyên có nói thì là cái trận đấu Tây Ban Nha với là Hà Lan. Như vậy đó là cái trận đấu này lúc bấy giờ và anh dự đoán ra sao anh Nguyễn Ngọc Bảo?
Dạ vâng, thưa anh, Tây Ban Nha và Hà Lan đó là một trận đấu trên nguyên tắc sẽ rất hào hứng. Vì có lẽ tất cả cùng nhớ là hai đội này đã vào đến chung kết của World Cup năm 2010 và cuối cùng Hà Lan chịu thua với tỷ số 0-1. Tuy nhiên trong thời gian gần đây đó thì Hà Lan có phần xuống phong độ nên cũng khó có thể phục hận cho trận chung kết là 4 năm trước. Có lẽ là anh Khôi Nguyên và anh Quang Hưng đó, nếu mà theo dõi kỹ các giải bóng tròn ở Âu Châu trong những năm qua thì thấy là Hà Lan bây giờ đó họ đã từ bỏ cái lối đá thiên về tấn công mà họ đã phát minh ra từ 40 năm trước trong giải thủ cầu thế giới năm 1974. Hiện nay thì họ thiên về phòng thủ, họ áp dụng sơ đồ chiến thuật 5-3-2, tức là đặt 5 cầu thủ cho hàng hậu vệ, 3 cho hàng tiền vệ. Đây là một chiến thuật mà thường được ví von là đặt một chiếc xe buýt trước khung thành, thưa anh. Còn Tây Ban Nha thì có một điểm mà có một khuyết điểm là bởi vì họ đã quá thành công trong những năm trước. Trước đây họ đã 2 năm liên tiếp vô địch giải bóng tròn Âu Châu, tức là Euro đó, và một năm về vô địch World Cup, cho nên họ vẫn giữ cái hàng cầu thủ đa số cầu thủ của họ giữ lại từ những lần chiếm chức vô địch năm trước. Vì vậy cầu thủ của họ tương đối khá cao tuổi so với những đội khác, cho nên vấn đề thể lực dĩ nhiên không thể sung mãn như xưa được. Ngày hôm nay thì tôi nghĩ là Hà Lan thiên về phòng ngự, khó có thể phục hận được Tây Ban Nha, thưa anh Quang Hưng và anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, theo như Khôi Nguyên thấy đó, cái lối đá 5-3-2 mà như anh Bảo trình bày dành cho đội Hà Lan đó, thì đây là một lối đá có thể nói là rất là biến hóa, bởi vì khi mà gặp một đối thủ mạnh như Tây Ban Nha thì lối đá này sẽ thiên hẳn về phòng ngự, bởi vì như chúng ta đều biết rằng là Tây Ban Nha là đội cầm bóng rất là khá và kỹ thuật cũng rất là điêu luyện, nên với lối đá này thì Hà Lan bắt buộc phải phòng ngự, và với cái 5 cầu thủ phòng ngự như thế này thì sẽ hạn chế tối đa những khoảng trống cũng như là kỹ thuật của đối thủ Tây Ban Nha. Nhưng mà khi mà gặp một đối thủ yếu hơn thì cái lối đá 5-3-2 này sẽ biến hóa thành là 3-5-2 và hai cầu thủ đá cánh thì sẽ dâng lên đá như một tiền vệ nhằm gây sức ép lên đối phương. thì lối đá này khá là biến hóa, đặc biệt dưới tay của một huấn luyện viên lão luyện như là Louis van Gaal, thì chúng ta thấy rằng Hà Lan sẽ là một đối thủ đáng gờm trong kỳ World Cup lần này đó anh Quang Hưng.
Dạ vâng, thưa quý vị, là vào ngày hôm nay thì chúng tôi thấy là có tất cả là 3 trận đấu ngoài cái trận đấu ở Tây Ban Nha với lại Hà Lan mà chúng tôi vừa mới bàn, có trận đấu khác là Chí Lợi với lại Úc, và đặc biệt là ngày hôm nay cũng có trận đấu giữa đội Mễ Tây Cơ và đội Cameroon. Mễ Tây Cơ thì chúng ta cũng đã biết là cái quốc gia sát cạnh với lại tiểu bang Texas, và tiểu bang Texas có rất là đông người gốc Tây Ban Nha và người gốc Mễ. Anh đánh giá như thế nào về đội Mễ trong cái trận World Cup năm 2014 anh Nguyễn Ngọc Bảo?
Dạ vâng, thưa anh, có lẽ tất cả mọi người mà đam mê môn bóng tròn thì đều đồng ý là trong những năm qua đội Mễ đã xuống phong độ rất nhiều. Có lẽ các anh còn nhớ là bước vào trận cuối của vòng loại khu vực Bắc và Trung Mỹ thì Hoa Kỳ đã nắm chắc chiếc vé dự vòng chung kết World Cup dù có thua Panama trên sân đối phương. Tuy bị dẫn trước 0-1 nhưng Hoa Kỳ đã cố gắng cột khởi và thắng 2-1 ở những phút cuối cùng nhờ chiến thắng của Hoa Kỳ mà Mễ mới có được chiếc vé vớt để đá playoff với Tân Tây Lan và đã thắng đội này để có mặt trong World Cup. Phải nói là tinh thần thể thao của người Mỹ rất cao. Họ hiểu rằng nếu thắng, họ sẽ mở cánh cửa World Cup cho kình địch là Mễ, nhưng họ vẫn làm điều đó. Ngày hôm nay thì tôi nghĩ là Mễ cũng khó mà thắng được Cameroon thế này.
Nhưng mà theo như Khôi Nguyên lại thấy rằng đó, bởi vì tuy rằng là đội Mễ đã suy yếu trong thời gian vừa qua, nhưng mà nếu mà so ra với Cameroon đó, thì lại có thể là nói là đội Mễ mạnh hơn Cameroon. Khôi Nguyên đánh giá như vậy, bởi vì sao? Bởi vì Cameroon đó, bên cạnh thành phần những cầu thủ có thể nói tương đối lớn tuổi một tí, nhưng mà họ lại bị một cái vấn đề là nội bộ đấu đá với nhau. Bởi vì liên đoàn bóng đá của Cameroon cũng như là các cầu thủ thường có bất đồng về vấn đề tiền thưởng. Và thậm chí là tiền đạo chủ lực của Cameroon là Samuel Eto'o đã có một lần đã tuyên bố rằng giải nghệ không có đá cho đội tuyển quốc gia nữa. Bởi vì đã không những vấn đề khúc mắc về vấn đề tiền thưởng không rõ ràng giữa liên đoàn bóng đá nước này với các cầu thủ, làm cho cầu thủ bất mãn rất là nhiều. Tuy rằng với một giải đấu lớn có thể nói là tầm cỡ thế giới như thế này thì các cầu thủ có thể chung tay lại với nhau, nhưng mà vẫn còn đó những vấn đề trục trặc về vấn đề tiền thưởng hoặc là về tâm lý. Thì có thể nói rằng là Cameroon của năm nay với lại Mễ, trận đấu Cameroon và Mễ thì có lẽ là khá là nhiều người nghiêng về đội Mễ nhiều hơn, bởi vì thành phần của đội Mễ trong trận đấu này cũng có thể nói là khá là mạnh so với lại Cameroon đó anh Quang Hưng.
Dạ vâng, đúng như vậy. Vào thứ hai tuần sau, tức là ngày 16, thì đội Hoa Kỳ sẽ gặp đội Ghana. Đã có mặt trong cái World Cup như thế này thì cũng là một đội bóng có đẳng cấp, phải không anh Nguyễn Ngọc Bảo? Nhưng mà nhiều người đánh giá rất là thấp đội Hoa Kỳ, lý do tại sao vậy thưa anh?
Dạ vâng, tại vì đội Hoa Kỳ thưa anh rơi trong một toán gọi là toán tử thần, gồm có ba đội khác là đội Tây Đức là ứng cử viên vô địch cho World Cup năm nay, và thứ hai là Bồ Đào Nha, và cuối cùng là Ghana. Vâng, trở lại vấn đề tiền thưởng của các đội của đội Cameroon mà anh Khôi Nguyên vừa trình bày đó, thì theo tôi biết hầu như là World Cup nào thì cũng có vài ba đội bóng từ Phi Châu tranh cãi với lại Tổng cục Tú cầu, tức Liên đoàn bóng đá của họ về vấn đề tiền thưởng. Tuy nhiên điều này chưa chắc là ảnh hưởng đến trận đấu. 4 năm trước đây thì Ghana, các cầu thủ Ghana cũng đã đòi đình công, không thi đấu nếu họ không được thưởng xứng đáng. Nhưng cuối cùng họ đã bước vào vòng 2, họ thắng được Hoa Kỳ ở vòng 2 để họ bước vào tứ kết. Tại tứ kết họ chỉ chịu thua đội Uruguay, tức Điều Hà, sau khi anh tiền đạo Sure của Điều Hà đã dùng tay chơi gian lận, dùng tay chặn bóng trước khung thành. Có lẽ là các anh còn nhớ điều đó. Cho nên trận đấu ngày hôm nay thì hôm nào chắc phải bắt cá với anh Khôi Nguyên, tôi nghĩ là Cameroon sẽ thắng. Và còn trở lại với đội Hoa Kỳ thì tuy là bị xếp sau các đội Tây Đức, Bồ Đào Nha và Ghana, nhưng tôi nghĩ là Hoa Kỳ cũng có nhiều hy vọng năm nay, thưa anh.
Dạ vâng, thì trước khi mà chúng ta kết thúc phần bình luận ngày hôm nay đó anh Nguyễn Ngọc Bảo, thì anh có thể cho ý kiến về trận đấu giữa Chí Lợi cũng như là Úc Đại Lợi không thưa anh Nguyễn Ngọc Bảo?
Dạ vâng, thưa anh, Úc là một trong ba đội xuất sắc nhất của Á Châu hiện nay, nhưng lại bị xếp chung toán với các ông lớn, nên nhiều phần trăm là cầm đèn đỏ nói theo ngôn ngữ vòng tròn, tức là đứng hàng chót trong toán. Đức và Úc sẽ nằm trong toán tức là khá mạnh thứ hai, gồm có Tây Ban Nha, Hà Lan, Xí Lợi. Thì thưa anh, là một vài ngày trước đây thì một công ty cá cược bóng tròn ở Úc đã trưng một quả bóng bay mà có hình Chúa Cứu Thế với chiều cao gần 50 mét tại thành phố Melbourne. Họ cho Chúa mặc áo vàng, màu áo của đội tuyển Đức, và trên lưng áo có hàng chữ Keep Faith, tức là hãy giữ vững niềm tin. Vâng, đúng vậy, có lẽ đội Úc phải cần đến phép màu của Thượng Đế mới có thể được vào vòng 2 thưa anh.
Dạ vâng.
Anh có đồng ý với tôi không?
Đúng như vậy.
Nhưng mà chắc có lẽ là anh Nguyễn Ngọc Bảo cũng phải có lòng tin, và anh cũng phải tin rằng là cuộc sống của chúng ta có cái sự nhiệm màu của Thượng Đế, phải không anh ạ?
Nhưng mà khi mà thường theo cái ngôn ngữ của bóng tròn đó, khi mà một khi trái bóng chưa có kết thúc, chưa có ngừng lăn đó, thì kết quả không có thể nào biết được. Đó là một trong những cái điều kỳ diệu của bóng đá, bởi vì không phải là đội mạnh sẽ thắng, mà thường là có những cái pha ngựa về ngược, đặc biệt là những cái đội yếu khi mà ra đấu quốc tế đó, thường vì tinh thần dân tộc họ thường đá rất là hăng máu và cũng có thể có những cái pha bất ngờ trong trận đấu đó đó anh Nguyễn Ngọc Bảo.
Vâng, trước khi kết thúc chương trình ngày hôm nay đó thì anh Nguyễn Ngọc Bảo có thể suy đoán ba cái trận đấu này và danh cá cược nó như thế nào thưa anh?
Vâng, mà bây giờ không biết mình có nên dại dột mình suy đấu rồi về sau mình lại bị khán thính giả khiển trách vì đã nghe lời anh mà cá cược không. Nhưng mà tôi nghĩ là Mỹ khó thắng được Cameroon, Hà Lan khó thắng Tây Ban Nha, và có lẽ Úc sẽ thất bại trước Chí Lợi.
Ồ vậy được à. Vâng, cảm ơn anh Nguyễn Hồ Bảo rất là nhiều và hẹn với anh sáng ngày mai thưa anh ạ.
Dạ vâng, sáng ngày mai là ngày thứ bảy mà thưa anh.
À vâng, chúng ta sẽ trở lại vào ngày thứ hai. Dạ vâng.
Dạ vâng, cảm ơn anh Nguyễn Ngọc Bảo cũng như anh Quang Hưng rất là nhiều. Và dạ, xin chúc anh Nguyễn Ngọc Bảo sẽ có một buổi sáng làm việc vui và hẹn anh vào sáng thứ hai anh Nguyễn Ngọc Bảo nhé.
Dạ vâng, nhưng mà có một điều Nguyễn Ngọc Bảo như thế này. Hôm nay là ngày thứ 6/13, anh mà ra sân mà không mặc giày đó, anh mà không đeo giày là coi chừng là bị bong móng. Đá bằng móng.
Dạ vâng, đồng ý hoàn toàn.
Dạ vâng, xin chào anh Nguyễn Ngọc Bảo.
À, vâng, vâng, cảm ơn quý vị. Cảm ơn anh Nguyễn Ngọc Bảo đã gửi đến quý vị phần tin thể thao World Cup ngày hôm qua. Là cái đội đầu tiên đã mở màn, tức là đội nhà, đội Ba Tây đã thắng đội Croatia với tỷ số là 3-1. Bây giờ bước qua về phần nhật báo truyền thanh. Ngày hôm qua nếu mà quý vị theo dõi phần tin tại địa phương cũng như là các phương tiện truyền thông, quý vị sẽ nhìn thấy cái hình ảnh rất là thương. Đối với lại tổng thống bố tổng thống George W. Bush khi mà ông nhảy dù 90 tuổi rồi, mà đây là cái ông thực hiện cái lời hứa nhé. Đúng là một các vị chính trị gia hứa cái gì là thường thường họ phải thực hiện cho bằng được. Thì vào năm khi mà ông kỷ niệm 85 tuổi birthday của tổng thống George W. Bush bố đó, thì ông có hứa với lại báo chí, với lại các phóng viên là ông sẽ nhảy dù tiếp trong cái lần ông tổ chức kỷ niệm 90 tuổi ngày birthday. Thì đúng vào ngày hôm qua là cái ngày birthday của ông. Và cái việc mà ông vị tổng thống thứ 41 này nhảy dù đó thì phải giữ kín, tại vì cái tình hình thứ nhất là cái sức khỏe của ông cũng ổn định rồi, mặc dù là đôi chân của ông hầu như là không sử dụng được nữa tại vì già quá rồi, phải ngồi xe lăn. Nhưng mà cái thời tiết tại cái tiểu bang Maine là cái tiểu bang có cái căn nhà nghỉ hè của tổng thống, thì cho nên là phải giữ kín mãi cho tới khi mà thời tiết nó khá ổn định rồi thì ông mới nhảy. Ông nhảy xuống thì quý vị nhìn thấy là ngay từ trên trực thăng cao tới 6.000 feet thì có vẻ cũng khá là nghiêm trọng, nhìn mặt ông có vẻ là nghiêm trọng lắm, nhưng mà khi mà đáp xuống thì quý vị thấy là cái hình ảnh rất là dễ thương, một ông già, một ông cụ già mà đôi chân không có thể nhúc nhích được, phải nhờ đến cái người mà cái ông là một trong những cái người đã về hưu rồi và là một trung sĩ, Mike Elliott đã từng nhảy dù và nhảy dù rất là chính xác từ cái độ cao và đáp xuống y chang giống như là những cái nơi mà họ đã dự trù trước. Hiện nay chúng ta thấy là trên lịch sử của Hoa Kỳ có tất cả là 5 vị tổng thống sống tới ít nhất là 90 tuổi, thì người thứ nhất là già nhất phải nói là ông Ford, cựu tổng thống Ford đã qua đời năm khi ông mà 93 tuổi. Ông Ronald Reagan cũng 93 tuổi mới qua đời. Cựu tổng thống John Adams thì 90, Hoover thì cũng 90 tuổi. Riêng bây giờ chúng ta vẫn còn 4 vị tổng thống hiện đang còn sống là ông Jimmy Carter đã là 89 tuổi rồi, năm sau sẽ là 90. Bill Clinton thì năm nay 67 tuổi, tổng thống George W. Bush con thì 67 tuổi. Và tổng thống Barack Obama của chúng ta mới có 52 tuổi mà thôi, anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng. Tuy rằng những cái tổng thống như là Bush hoặc là Bill Clinton hoặc là thậm chí là tổng thống Obama, nhưng mà Khôn Nguyên tự hỏi rằng là khi mà nếu mà những người này mà khi mà đến cái tuổi như 90 như là tổng thống Bush cha thì có dám mà thực hiện một cái chuyến mà nhảy dù như vậy hay không thì khó mà nói lắm, bởi vì Khôn Nguyên biết rằng là tổng thống Bush cha là rất là người rất đam mê thể thao hoặc là các hoạt động ngoài trời. Nhưng mà khi mà đến 90 tuổi như vậy mà vẫn tham gia một cái buổi nhảy dù như thế này thì quá là gọi là đáng cho mọi người khâm phục, cũng như là ngạc nhiên về cái tính mà hiếu năng động như của Tổng thống Bush cha như vậy. Và kính thưa quý thính giả, đến đây thì phần nhật báo truyền thanh cũng đã kết thúc. Và đối với quý thính giả của cả hai đài thì chương trình vừa rồi được bảo trợ bởi DirecTV. Bạn đã nghe quảng cáo của DirecTV với Quang Minh và Hồng Đào chưa? Hãy chuyển sang DirecTV và sống một cuộc sống tốt đẹp hơn. Hãy bỏ những đài antenna và chuyển sang DirecTV để có được 8 đài Việt ngữ và 5 đài độc quyền, cùng với hơn 125 đài tiếng Anh với tín hiệu tốt và giá dưới 35 Mỹ Kim cho 12 tháng. Hãy gọi ngay hôm nay để nhận được HBO cũng như là Showtime miễn phí, NFL Sunday Ticket miễn phí với chương trình Choice. Hãy gọi 1-866-687-7109. 1-866-687-7109. Chương trình hạ giá của DirecTV đòi hỏi một hợp đồng 24 tháng, kết thúc ngày 23 tháng 7 chỉ dành cho khách hàng mới. Tất cả các chương trình truyền hình có thể thay đổi. Và rất là cảm ơn anh Quang Hương cho phần bản tin về Tổng thống Bush đã kỷ niệm birthday 90 tuổi của mình bằng một chuyến nhảy dù. Xin chúc anh Quang Hương cùng quý thính giả sẽ có một buổi sáng thật vui và bình an. Xin hẹn anh cùng quý thính giả trong chương trình này vào tuần sau.
Cuối tuần rồi, thứ sáu cuối tuần rồi, anh Khương Nguyên. Và vâng, dạ chúc vâng. Anh cuối tuần vui vẻ. Chào anh.